Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 30 tháng 11. Trước hết, chúng tôi xin tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp đến là phút cầu nguyện. Và chương trình sẽ kết thúc với một giải đáp thắc mắc tôn giáo. Tuần này, Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến tài sản của giáo hội. Sau đây, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Bảy hôm qua 29 tháng 11, ngày thứ hai trong ba ngày viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha Francisco đã đáp máy bay từ thủ đô Ankara bay tới thành phố Istanbul, một thành phố cổ kính với gần 14 triệu dân, cách thủ đô Ankara 450 cây số về hướng Tây Bắc và là thành phố duy nhất trên thế giới ở hai bên bờ Á Châu và Âu Châu, với eo biển Bosphoro nối liền Bắc Hải với Địa Trung Hải. Thành này được người Hy Lạp thành lập vào năm 667 trước Chúa Kitô Giáng sinh và được gọi là thành Byzantine để tôn kính vua Byzantas. Byzantine thuộc về đế quốc La Mã từ năm 196 và từ năm 330 thì được đổi tên là Constantinople, tức là thành của hoàng đế Constantino, rồi trở thành kinh đô của đế quốc này. Năm 1453, Constantinople rơi vào tay quân của đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ cho đến năm 1923, thì thủ đô của Thổ được chuyển về Ankara. Sau một giờ bay, Đức Thánh Cha đã đến phi trường Istanbul lúc 10 giờ rưỡi giờ địa phương và được ông thị trưởng cùng với chính quyền và đặc biệt là Đức Thượng Phụ Bartholomaios I tiếp đón. Liền đó ngài được hướng dẫn đi viếng đền thờ xanh của Hồi giáo, cách đó 30 cây số. Tên chính thức của giáo đường này là đền thờ Sultan Ahmed. Đây là một trong những đền thờ quan trọng nhất của Hồi giáo ở Istanbul, được vua Ahmed I xây cất cách đây 400 năm để làm nơi thờ phượng quan trọng nhất trong đế quốc Ottoman. Thường thường các đền thờ Hồi giáo chỉ có 4 tháp, nhưng đền thờ này là nơi duy nhất có 6 tháp và chỉ thua đền thờ Kaaba ở thánh địa La Mecca bên Ả Rập Saudi có 7 tháp. Tại cửa đền thờ, Đức Thánh Cha đã được vị đại Mufti và một imam hướng dẫn. Tôn trọng tập tục của Hồi giáo, Đức Thánh Cha cũng cởi giày trước khi bước vào đền thờ. Trong cuộc viếng thăm, ngài cũng có một lúc thờ lạy Chúa trong thinh lặng.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã tới bảo tàng viện Thánh Sophia, chỉ cách đó một cây số. Bên ngoài có hàng trăm tín hữu và dân chúng đứng chào ngài. Đây là lần đầu tiên trong cuộc viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ có dân chúng như vậy. Họ mang những biểu ngữ và hô, hoan hô Đức Giáo Hoàng khi ngài đến trước cửa bảo tàng viện. Nơi đây xưa kia là vương cung thánh đường dân kính Thiên Chúa là Đấng Khôn Ngoan. Được hoàng đế Constantino xây cất năm 360 tại nơi trước đó là đền thờ của dân ngoại. Thánh đường hai lần bị hỏa hoạn phá hủy vào năm 404 và năm 532, nên hoàng đế Justiniano đã cho xây lại để biến thành vương cung thánh đường nguy nga nhất từ tạo thiên lập địa. Hoàng đế ra lệnh thu thập trong các dinh của đế quốc những vật liệu quý giá và đá cẩm thạch đẹp nhất để xây thánh đường với 10.000 công nhân do 100 cai hợt điều khiển, và đã hoàn thành sau gần 6 năm trời. Trong ngày thánh thành, hoàng đế Justiniano đã thốt lên: "Hỡi vua Salomon, tôi đã qua mặt ngài rồi." Khi thành Constantinople bị đạo binh thánh giá chiếm hồi năm 1204, đền thờ thánh Sophia bị cướp mất những đồ trang trí quý giá, và 250 năm sau đó, khi thành này bị rơi vào tay đế quốc Ottoman, vua Mohammed II đã ra lệnh biến nhà thờ này thành đền thờ Hồi giáo. Từ năm 1935, do lệnh của Tổng thống Ataturk, đền thờ Thánh Sophia được biến thành bảo tàng viện. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ tư đến viếng thăm bảo tàng viện này, lần chót là Đức Giáo hoàng Điện Đức 16 hồi tháng 11 năm 2006. Khi đến bảo tàng viện, Đức Thánh Cha đã được ông Tổng Giám đốc tiếp đón và hướng dẫn trong cuộc viếng thăm dài nửa tiếng đồng hồ tại cụ thánh đường hùng vĩ và tráng lệ này. Cuối cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã ký tên vào sổ vàng lưu niệm. Ngài ghi một câu bằng tiếng Latin trích từ Thánh Vịnh 83, nhà Chúa được yêu quý dường nào.
Giá từ Viện Bảo tàng Thánh Sophia, Đức Thánh Cha đã tới tòa đại diện tòa thánh ở Istanbul cách đó 10 cây số. Tại khuôn viên tòa nhà, Đức Thánh Cha đã được 50 đại diện các cộng đồng công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ thuộc các lễ nghi khác nhau Latin, Armeni, Siro và Kande cùng với các vị bản quyền liên hệ tiếp đón. Bây giờ là quá 12 giờ rưỡi trưa, Đức cha Ruggero Franceschini, dòng Cappuccino, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ đã đại diện tất cả mọi người chào mừng Đức Thánh Cha trước khi mời ngài dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Lúc gần 4 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiến sang nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Linh của Giáo hội Công giáo ở địa phương để cử hành thánh lễ công giáo đầu tiên và duy nhất cho các tín hữu trong cuộc viếng thăm tại quốc gia này. Hàng ngàn tín hữu nồng nhiệt chào đón Đức Thánh Cha tại khuôn viên thánh đường. Nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Linh bắt đầu được dùng làm nơi thờ phượng từ gần 170 năm nay. Tại bàn thờ thánh đường này có đặt thánh tích của một số vị thánh như Thánh Lino, Giáo hoàng Tử Đạo liền sau Thánh Phêrô. Trong dịp lễ kính Thánh Gioan Kim Khẩu bổn mạng của hạt đại diện tông tòa Constantinople, Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tặng cho nhà thờ chính tòa này hài cốt của Thánh Lino. Tại khuôn viên nhà thờ chính tòa có tượng Đức Giáo hoàng Biển Đức 15 do người Thổ Nhĩ Kỳ dựng lên hồi năm 1919 khi ngài còn sống để cảm ơn nỗ lực của Đức Giáo hoàng bênh vực các nạn nhân Thổ Nhĩ Kỳ trong Thế chiến thứ nhất. Ở bệ tượng có ghi hàng chữ kính tặng vị đại Giáo hoàng trong thảm trạng Thế chiến, Đức Biển Đức 15, ân nhân của các dân tộc không phân biệt quốc tịch, chủng tộc hoặc tôn giáo, như dấu chỉ biết ơn, Đông Phương. Nhà thờ này có thể chứa được 550 người. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành mang sắc thái liên nghi lễ bằng tiếng Latin, nhưng cũng có những lời cầu nguyện bằng tiếng Armeni, Thổ Nhĩ Kỳ, Aramaico của nghi lễ Kande, Syriac, Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ý, Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 50 linh mục trước sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ và giáo dân. Đặc biệt, Đức Thượng Phụ Chính Thống Bartolomaios I, Giáo chủ Chính Thống Constantinople, Đức Thượng Phụ Ignaz III Yunan của Công giáo Syria và một số vị lãnh đạo khác của Kitô giáo như Tin lành, Armeni Tông truyền cũng có mặt trong buổi lễ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải về vai trò của Chúa Thánh Linh trong đời sống của giáo hội và các tín hữu.
Lo Spirito Santo è l'anima della Chiesa. Egli dà la vita, suscita i differenti carismi che arricchiscono il popolo di Dio e soprattutto crea l'unità tra i credenti. Di molti fa un corpo solo, il corpo di Cristo. Tutta la vita e la missione della Chiesa dipendono dallo Spirito Santo. Lui realizza ogni cosa.
Chúa Thánh Linh là linh hồn của giáo hội. Ngài ban sự sống, khơi dậy các đòn sủng khác nhau, làm cho dân Chúa được phong phú, và nhất là Ngài kiến tạo sự hiệp nhất giữa các tín thủ. Từ nhiều người, Chúa biến họ thành một thân thể duy nhất, thành thân mình của Chúa Kitô. Toàn thể cuộc sống và sứ mạng của giáo hội tùy thuộc Chúa Thánh Linh, Ngài thực hiện mọi sự. Như Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chính việc tuyên xưng đức tin chỉ có thể thực hiện nhờ Chúa Thánh Linh soi dẫn. Không ai có thể nói Đức Chúa Giêsu là Chúa nếu họ không được Chúa Thánh Linh tác động. Khi chúng ta cầu nguyện, chính là vì Chúa Thánh Linh khơi dậy kinh nguyện trong tâm hồn chúng ta. Khi chúng ta phá vỡ cái vòng ích kỷ của mình, chúng ta ra khỏi chính mình và đến với tha nhân để gặp gỡ họ, lắng nghe, giúp đỡ họ, chính là Chúa Thánh Linh thúc đẩy chúng ta. Chúa Thánh Linh cũng khơi dậy những đòn sủng khác nhau trong giáo hội. Bề ngoài, điều này có vẻ là tạo nên sự xáo trộn, nhưng trong thực tế, dưới sự hướng dẫn của Ngài, điều ấy tạo nên một sự phong phú vô biên, vì Thánh Linh là thần trí hiệp nhất, nhưng không có nghĩa là đồng nhất. Chỉ Thánh Linh mới có thể khơi lên sự khác biệt, đa dạng và đồng thời kiến tạo sự hiệp nhất. Khi chúng ta muốn tạo ra sự khác biệt và khép kín mình trong những cục bộ và độc quyền của mình, thì chúng ta gây ra chia rẽ. Và khi chúng ta muốn thực thi sự hiệp nhất theo những kế hoạch con người, thì rốt cuộc chúng ta tạo nên sự đồng nhất. Trái lại, nếu chúng ta để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn, thì sự phong phú, khác biệt, đa dạng không bao giờ trở thành xung đột, vì Chúa thúc đẩy chúng ta sống sự khác biệt trong tình hiệp thông của giáo hội.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nhiều chi thể và đoàn sùng có một nguyên lý hòa hợp trong thần trí của Chúa Kitô, đấng mà Chúa Cha đã và còn tiếp tục sai đến để thực hiện sự hiệp nhất nơi các tín hữu. Chúa Thánh Linh làm cho giáo hội được hiệp nhất trong đức tin, trong đức ái, trong sự hòa hợp nội tâm. Hội thánh và giáo hội được mời gọi để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn, đặt mình trong thái độ cởi mở, ngoan ngoãn và vâng phục. Đây là một viễn tượng hy vọng, nhưng đồng thời cũng là viễn tượng cơ cực, vì trong chúng ta luôn có cám dỗ chống lại Chúa Thánh Linh. Ở lại trong tình trạng và bất động thì dễ dàng và thoải mái hơn. Trong thực tế, giáo hội tỏ ra trung thành với Chúa Thánh Linh theo mức độ giáo hội không chủ trương điều hành và đòi Thánh Linh phải chiều theo ý mình. Và các tín hữu Kitô chúng ta trở thành những môn đệ chân chính, môn đệ thừa sai, có khả năng đánh động lương tâm nếu chúng ta từ bỏ thái độ tự vệ và để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn. Ngài chính là sự tươi mát, là óc sáng tạo và mới mẻ. Thái độ tự vệ của chúng ta có thể được biểu lộ qua sự bám víu thái quá vào những ý tưởng, sức mạnh của mình, và thế là chúng ta rơi vào chủ thuyết tự cứu độ bằng sức riêng của mình, hoặc thái độ tham vọng và háo danh. Những thái độ tự vệ như thế ngăn cản không cho chúng ta hiểu rõ tha nhân và chân thành cởi mở đối với họ. Nhưng giáo hội xuất phát từ lễ hiện xuống, được giao phó lửa của Thánh Linh, đấng không làm đầy tâm trí bằng những ý tưởng, nhưng thiêu đốt tâm hồn. Giáo hội được luồng gió của Thánh Linh thổi vào, luồng gió không thông truyền quyền lực, nhưng làm cho giáo hội có khả năng phục vụ trong yêu thương, một ngôn ngữ mà ai cũng có thể hiểu được. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong hành trình đức tin và đời sống huynh đệ của chúng ta, hễ chúng ta càng khiêm tốn để cho Thánh Linh của Chúa hướng dẫn, thì chúng ta càng vượt thắng được những hiểu lầm, chia rẽ và những tranh luận. Chúng ta sẽ là dấu chỉ đáng tin cậy về sự hiệp nhất và an bình.
Cuối thánh lễ, Đức Cha Pelagre dòng Đa Minh, đại diện tông tòa Istanbul của Công giáo Latin, đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Ngài nhắc đến cuộc viếng thăm của các vị giáo hoàng trước đây tại thánh đường này, đặc biệt là Đức Gioan 23 khi còn làm khâm sứ tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cộng đoàn Công giáo địa phương đã vui mừng vì lễ phong hiển thánh cho người và đã tổ chức nhiều sinh hoạt, trong đó có cả buổi thuyết trình của Đức Thượng phụ chính thống Bartholomeus I. Đức Thánh Cha đã tặng cho nhà thờ chính tòa một chén lễ bằng bạc và một áo lễ. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đi xe tới tòa Thượng phụ Fana, cách đó 5 cây số, để tham dự buổi cầu nguyện đại kết và hội kiến riêng với Đức Thượng phụ Bartholomeus I. Giáo hội chính thống có khoảng 300 triệu tín hữu, đa số sống bên Đông và Bắc Âu, dọc theo các bờ biển Đông Bắc Địa Trung Hải và vùng Trung Đông, làm thành nhiều giáo hội thượng phụ tự trị khác nhau, nhưng liên kết với nhau trong tinh thần đức tin. Từ chính thống được các Kitô hữu sử dụng lần đầu tiên vào thế kỷ thứ tư, để phân biệt giáo lý chính truyền với các giáo lý không chính truyền. Từ chính thống cũng ám chỉ và giáo hội Đông Phương tự tách rời vào thế kỷ thứ 5 sau cuộc tranh luận liên quan tới thiên tính của Chúa Kitô. Các giáo hội chính thống được hướng dẫn bởi một thượng phụ là tước hiệu của năm giáo hội đầu tiên là Roma, Constantinople, Alexandria, Antioquia và Jerusalem, được chính thức thừa nhận dưới thời hoàng đế Justiniano. Tước hiệu này được ban cho tổng giám mục Moscow vào thế kỷ 16. Các tổng giám mục Serbia và Bulgaria vào đầu thế kỷ 20 và thủ lãnh của giáo hội Romania vào giữa thế kỷ 20, trong khi thủ lãnh giáo hội Georgia được gọi là thượng phụ Catholicos. Sau cùng, giáo hội Epimeni tông truyền được lãnh đạo bởi một vị Catholicos. Hàng giáo phẩm chính thống gồm ba chức cổ xưa là phó tế, linh mục và giám mục. Tòa thượng phụ đại kết là trung tâm cao nhất của giáo hội chính thống trên toàn thế giới. Đức thượng phụ đại kết là vị đầu tiên trong các vị bằng nhau so sánh với các thượng phụ khác của chính thống giáo và quyền tối thượng của Constantinople, diễn tả sự hiệp nhất của chính thống giáo và phối hợp các hoạt động của chính thống giáo. Tòa thượng phụ bao gồm Istanbul và bốn giáo phận khác tại Thổ Nhĩ Kỳ là núi Athos, Creta Patmos và các đảo Dodecaneso và các giáo phận Trung Âu, Tây Phương, Mỹ Châu, Pakistan và Nhật Bản. Sau cùng là các vùng không trực tiếp thuộc quyền của các thượng phụ chính thống khác. Từ bao thế kỷ qua, trụ sở tòa thượng phụ nằm cạnh nhà thờ Thánh Sophia. Sau khi thành Constantinople bị thất thủ vào tay người Hồi năm 1453, tòa thượng phụ được dời về khu phố Phana từ năm 1601 cho tới nay.
Đức thượng phụ Bartolomaios I tên là Demetrios Akhondonis, sinh năm 1940 trên đảo Imbros trong biển Egeo. Tuy là công dân Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Đức thượng phụ thuộc cộng đoàn Hy Lạp Thổ. Ngài đã theo học tại trường thần học Halki và tại Học viện Đông Phương Roma, Học viện Đại kết Bossi và Đại học Munich. Thụ phong linh mục năm 1969, cha Demetrios làm thư ký cho Đức Thượng Phụ Demetrio từ năm 1972 tới 1991. Năm 1973, Ngài được tấn phong Tổng Giám mục trưởng Philadelphia, rồi Chalcedonia năm 1990. Và năm 1991, được bầu làm người kế vị thứ 270 của Thánh Andre Tông Đồ, lấy tên là Bartolomaios I. Đức Bartolomaios I hoạt động rất nhiều cho sự cộng tác giữa các giáo hội chính thống, đối thoại đại kết và việc bảo vệ môi sinh, đến độ có người gọi Ngài là Đức Thượng Phụ Xanh. Đức Thượng Phụ đã viếng thăm Vatican lần đầu tiên năm 1995 nhân lễ hai Thánh Phêrô Phaolô và năm 2004 nhân kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thượng Phụ Athenagoras và Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tại Jerusalem. Ngài đã giảng trong thánh lễ do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chủ sự. Vào tháng 11 cùng năm, Ngài đã hướng dẫn phái đoàn của Thánh Hội đồng Chính thống sang Roma để nhận thánh tích của Thánh Gregorio Thần Học Gia và Thánh Gioan Kim Khẩu, cho tới lúc đó được giữ trong đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thượng Phụ nói thành thạo các thứ tiếng Hy Lạp, Thổ, Ý, Pháp, Anh, Đức và Latin.
Buổi phụng vụ đại kết đã diễn ra lúc 6 giờ chiều địa phương. Ca đoàn hát thánh ca dẫn nhập, trong khi Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ tiến vào nhà thờ. Bài đọc trích từ chương 8 sách Ngôn Sứ Zacharia miêu tả viễn ảnh ơn cứu độ thời đấng cứu thế. Ngỏ lời chào Đức Thánh Cha, Đức Thượng Phụ nói, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha bắt một cây cầu biểu tượng nối liền Đông Tây và diễn tả tình yêu thương của đấng chủ sự tình bác ái đối với người em, người đầu tiên được Chúa gọi. Nó cũng tiếp nối các chuyến viếng thăm của các vị tiền nhiệm, nhằm tái lập sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các giáo hội. Nó là một sự kiện lịch sử chứa đựng nhiều cầu mong cho tương lai. Từ bao thế kỷ nay, đây là nơi các thượng phụ đại kết đã cử hành mầu nhiệm thánh thể và là nơi các vị tiền nhiệm đã sống. Trong số đó có Thánh Gregorio Thần Học Gia, Thánh Gioan Kim Khẩu cũng như thánh tích của thánh Basilio cả, thánh nữ Euphemia tử đạo và các vị thánh khác. Năm nay, Tòa Thượng Phụ Constantinople kỷ niệm 10 năm biến cố giáo hội Roma trả lại các thánh tích cho giáo hội Constantinople. Xin các thánh giáo phụ bầu cử cho các giáo hội của chúng ta mau được hiệp nhất như Chúa Kitô mong mỏi.
Tiếp lời Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn Đức Thượng Phụ cho phép Ngài đến đây để cùng cầu nguyện với Đức Thượng Phụ và giáo hội Constantinople trong khi chờ đợi cử hành lễ kính Thánh Andre Tông Đồ. Qua lời ngôn sứ Zakaria, trong buổi cầu nguyện chiều nay, Chúa lại cho chúng ta nền tảng của thái độ hướng tới ngày mai là lời hứa của Ngài, tảng đá vững vàng trên đó chúng ta có thể tiến bước với niềm vui và hy vọng. Này đây ta cứu thoát dân ta từ Đông và từ Tây, trong trung tín và công lý. Vâng, thưa người anh em Bartolomeo đáng kính và thân mến. Trong khi tôi cảm ơn vì sự tiếp đón nồng hậu của người, tôi cảm thấy niềm vui lớn hơn nữa vì suối nguồn ở một nơi khác. Nó không phải nơi sự dấn thân và các sức mạnh của chúng ta, nhưng nơi sự tín thác chung, nơi sự trung tín của Thiên Chúa là đấng đặt nền cho việc tái thiết đền thánh người là giáo hội. Đó là hạt giống của hòa bình, hạt giống của niềm vui mà thế giới không thể trao ban, nhưng Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ mà đấng phục sinh đã ban cho họ trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Hai thánh Andre và Phêrô đã lắng nghe lời hứa và nhận được ơn đó. Họ là hai anh em trong máu huyết, nhưng cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô đã biến họ thành anh em trong đức tin và đức mến. Trong buổi chiều tươi vui này, trong lời cầu nguyện canh thức này, nhất là tôi muốn nói lên điều này là anh em trong niềm hy vọng. Thật là một ơn có thể là anh em trong niềm hy vọng của Chúa Phục Sinh, và thật là một trách nhiệm có thể cùng nhau bước đi trong niềm hy vọng ấy và được hai anh em Thánh Andre và Phêrô nâng đỡ. Và biết rằng niềm hy vọng này không gây thất vọng bởi vì nó được dựa trên lòng trung thành của Thiên Chúa, chứ không phải dựa trên chúng ta và trên các sức lực nghèo nàn của chúng ta. Với niềm hy vọng tươi vui này, tràn đầy lòng biết ơn và chờ đợi, tôi xin gửi tới Đức Thượng Phụ và mọi người hiện diện và Giáo hội Constantinople lời chào thân ái huynh đệ và lời mừng lễ thánh bổn mạng tươi vui. Tiếp đến cả hai vị cùng đọc kinh lạy cha bằng tiếng Latinh. Đức Thánh Cha ban phép lành bằng tiếng Latinh, Đức Thượng Phụ ban phép lành bằng tiếng Hy Lạp.
Sau buổi phụng vụ đại kết, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ đã lên lầu hai tòa Thượng Phụ để hội kiến riêng với nhau. Tiếp đến, hai bên đã trao đổi quà tặng. Đức Thánh Cha đã tặng Đức Thượng Phụ một bức khảm đá màu hình Chúa Kitô thuộc thế kỷ thứ 9, lấy từ mộ của Thánh Phêrô dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin. Lúc sau 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã rời tòa Thượng Phụ để trở lại trụ sở đại diện tòa Thánh ở Istanbul, nằm cách đó 5 cây số, để dùng bữa tối và kết thúc ngày thứ hai viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ.
Chủ nhật hôm nay Đức Thánh Cha chỉ có một sinh hoạt chính thức là tham dự lễ kính Thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng giáo hội chính thống Constantinople lúc 9 giờ rưỡi sáng. Sau đó là lễ nghi ký tuyên ngôn chung. Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với Đức Thượng Phụ và lúc 16 giờ 15 phút chiều, Ngài ra phi trường Atatürk để lấy máy bay trở về Roma.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Sống tâm tình mùa vọng.
Thoát một năm phụng vụ nữa đã trôi qua, hôm nay chúng ta lại bắt đầu một chu kỳ mới của đời sống giáo hội. Màu tím của mùa vọng đã thay thế sắc xanh của thường niên. Cứ mỗi khi bắt đầu vào mùa vọng, chúng ta cũng tất bật với những chuẩn bị rầm rộ cho ngày lễ Giáng sinh. Nào gửi thiệp chúc mừng cho người thân và bè bạn, nào chuẩn bị những hang đá trang hoàng lộng lẫy với những đèn điện sáng láng, biết bao món quà được mua sắm cho người thân. Biết bao người cũng tất bật cho kỳ nghỉ lễ. Trong vô vàn những chuẩn bị ấy, có khoảng lặng nào dành riêng để đón Chúa Giêsu không? Biết bao mùa vọng đã đến rồi trôi qua mà chẳng để lại chút dấu ấn thiêng liêng nào nơi cuộc đời. Nếu chúng ta chỉ chuyên chăm vào những hình thức bên ngoài mà không thực sự chăm chút và dọn dẹp máng cỏ của tâm hồn mình cho xứng đáng. Mùa vọng là mùa của chờ đợi. Đấng được chờ đợi không ai khác hơn là Thiên Chúa. Ngài xứng đáng là đấng để ta phải đợi trông, vì Ngài mang đến cho ta niềm hy vọng. Nếu không quy hướng sự chờ đợi của mình vào Chúa, tâm hồn ta sẽ mong ngóng những điều gì khác. Những cái bên ngoài có thể thu hút sự đợi trông của chúng ta là những sản phẩm đình đám hay những thần tượng rỡm đời và chóng qua. Giá như thái độ mong chờ của chúng ta đối với Chúa phải sốt sắng hơn việc trông chờ những thụ tạo sẽ hư mất này. Lời Chúa mà chúng ta sẽ nghe trong suốt cả mùa vọng sẽ lay gọi tinh thần chờ đón Chúa đến. Tuy nhiên, chờ đợi mà lời Chúa mời gọi không có nghĩa là thụ động ở không và không làm gì cả. Tâm tình chờ đợi Chúa đúng đắn là lời mời gọi hãy dọn đường để đón chờ Chúa đến bằng cách san bằng những đồi cao của ích kỷ, kiêu căng, lấp đầy những hố sâu của mặc cảm và sửa cho ngay những nẻo đường quanh co dối trá trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Con đường đẹp đẽ nhất để đón Chúa là con đường bằng phẳng và thẳng tắp dẫn đến một tâm hồn thanh sạch. Chỉ nơi đó mới xứng hợp là hang đá với máng cỏ để Chúa Giêsu hài đồng ngự vào. Khi chúng ta muốn làm cho Chúa một hang đá thật đẹp, chúng ta dễ có nguy cơ tách lìa Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta dễ có cảm tưởng Thiên Chúa ở quá cao và quá xa chúng ta. Đồng thời, sau khi làm xong những hang đá đó, chúng ta còn dễ rơi vào tâm trạng an tâm, tự mãn và muốn giới hạn Chúa vào những nơi đó. Chúa chỉ có ở nhà thờ, ở nơi hang đá. Trong khi đó, Thiên Chúa không ở xa chúng ta, Ngài ở gần bên chúng ta, đồng hành với chúng ta từng phút giây trong cuộc sống. Ngài hiện diện với chúng ta nơi những người bé nhỏ, khiêm cung bên cạnh chúng ta. Chúng ta không thể sống tinh thần mùa vọng bằng những lễ nghi long trọng, đèn hoa rực rỡ tốn kém hay những bữa tiệc linh đình, vì Chúa chúng ta chỉ chọn một máng cỏ hôi tanh của súc vật để làm nôi khi Ngài sinh ra. Có lẽ cách sống mùa vọng đúng ý và đẹp lòng Thiên Chúa nhất là chúng ta biết sống yêu thương, kính trọng, đề cao bên vực con người, nhất là những con người bé mọn, những người bị thiệt thòi, bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề xã hội, đặc biệt là các thai nhi còn nằm trong bụng mẹ. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra rằng Chúa không những đã đến cách đây hơn 2000 năm hay sẽ tái lâm vào ngày trung thẩm, nhưng Chúa còn đang đến với từng người chúng con trong từng phút giây của cuộc sống. Hiện tại, trước mắt chúng con, Thiên Chúa ẩn mình như một ông chủ đi xa vắng nhà, nhưng trước khi đi, Ngài đã trao cho chúng con mỗi người mỗi việc. Chúng con phải chăm lo làm tròn trách nhiệm Chúa trao phó, phải tỉnh thức đón nhận ơn Chúa, sống theo thánh ý Chúa, mãi mãi đi trong đường lối Chúa, đang khi trông chờ, hy vọng Chúa đến trong vinh quang. Chúa vẫn đang đến với chúng con nơi những anh em bé nhỏ, khó nghèo như lời Chúa nói với chúng con. Những gì các ngươi làm cho một người trong các anh em hèn mọn nhất này là các ngươi đã làm cho ta. Chúa cũng đang đến qua các biến cố vui buồn trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Chúa đến qua những người thân yêu trong gia đình. Chúa đang hiện diện ở đó, nơi người chồng, người vợ, nơi cha mẹ, con cái, nơi những anh chị em đang sống chung quanh chúng con. Điều quan trọng là chúng con có tỉnh táo để nhận ra và tiếp đón Chúa hay không. Giờ đây trong tâm tình của mùa vọng, mùa trông chờ Chúa đến, mỗi người chúng con xin Chúa giúp dọn mình thật sốt sắng qua bí tích hòa giải để xứng đáng đón chờ Chúa đến. Đồng thời, xin giúp chúng con cũng mở rộng cõi lòng để tiếp rước Chúa nơi tất cả những ai đang cần đến sự giúp đỡ của chúng con. Chỉ khi sống được như vậy, chúng con mới thật sự sống tâm tình của mùa vọng thánh thiêng để chờ mong Chúa đến. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài tài sản của giáo hội. Thưa cha, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét rách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khi dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Thưa cha, thế thì tại sao giáo hội lại tích trữ của cái vật chất ạ?
Tất cả các hoạt động của giáo hội là nhằm tới sự cứu rỗi các linh hồn, được ghi rõ trong điều cuối cùng của Bộ Luật 1983. Giáo hội không tích trữ tài sản để làm giàu cho mình, nhưng sử dụng tiền bạc như phương tiện cần thiết để giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Do quyền bẩm sinh, giáo hội công giáo có thể thủ đắc, duy trì, quản trị và chuyển nhượng tài sản vật chất một cách độc lập với quyền bính dân sự, để theo đuổi những mục đích riêng của mình. Những mục đích chính yếu là tổ chức thờ phượng Thiên Chúa, trợ cấp chính đáng cho hàng giáo sĩ và các thừa tác viên khác, làm việc tông đồ và bác ái, nhất là đối với những người nghèo. Giáo hội toàn cầu và tông tòa, các giáo hội địa phương, cũng như tất cả mọi pháp nhân công hay tư, đều là những chủ thể có khả năng thủ đắc, duy trì, quản trị và chuyển nhượng tài sản vật chất chiếu theo quy luật, được xác định trong quyển 5 của Bộ Giáo luật về tài sản vật chất của giáo hội.
Điều 1256 Bộ Giáo luật quy định, dưới quyền tối cao của Đức Giáo Hoàng Roma, quyền sở hữu tài sản thuộc về pháp nhân nào đã thủ đắc tài sản ấy cách hợp pháp. Các pháp nhân công và tư trong giáo hội có khả năng thủ đắc tài sản theo giáo luật quy định. Như vậy, tất cả tài sản của các pháp nhân này đều thuộc về giáo hội, có đúng không thưa cha?
Trước tiên nên viết về sự khác biệt giữa pháp nhân công và pháp nhân tư. Các pháp nhân công là những tập hợp nhân sự hoặc sự vật được nhà chức trách có thẩm quyền trong giáo hội thiết lập, để trong những giới hạn đã được ấn định, họ nhân danh giáo hội chu toàn nhiệm vụ riêng đã được giao phó vì ích lợi chung, chiếu theo những quy định của luật. Những pháp nhân khác là những pháp nhân tư. Các pháp nhân công có tư cách pháp nhân, hoặc do chính luật, hoặc do một sắc lệnh đặc biệt của nhà chức trách có thẩm quyền ban cách minh nhiên. Các pháp nhân tư chỉ có được tư cách này do sắc lệnh đặc biệt của nhà chức trách có thẩm quyền. Điều 1257 triệt 1 xác định rõ ràng như sau: chỉ có tài sản của tòa thánh hoặc các pháp nhân công của giáo hội mới là tài sản của giáo hội. Như vậy, những tổ chức như hội đồng giám mục, giáo phận, giáo xứ, chủng viện, tu hội, tu viện, vân vân, được nhà cầm quyền giáo hội công nhận như pháp nhân công qua một nghị định, thì tài sản của những pháp nhân này mới được gọi là tài sản của giáo hội và bị chi phối bởi những điều khoản giáo luật. Những tài sản của pháp nhân tư như những hội giáo dục hoặc bác ái được điều hành do quy chế riêng của pháp nhân ấy, chứ không theo các điều luật này, trừ khi luật minh nhiên quy định cách khác. Tài sản của các pháp nhân tư không được coi là tài sản thuộc về giáo hội.
Quyền thủ đắc tài sản dành cho mỗi con người cũng như một đoàn thể như giáo hội. Giáo hội thủ đắc tài sản như thế nào? Giáo hội có quyền đòi hỏi các tín hữu đóng góp tài sản cho nhu cầu giáo hội, đúng không thưa cha?
Nói chung, giáo hội có thể thủ đắc tài sản vật chất bằng mọi phương tiện chính đáng mà luật tự nhiên hoặc luật thiết định cho phép mọi người. Giáo hội cũng chấp nhận thời hiệu như phương thế để thủ đắc và để tự giải thoát trong lĩnh vực tài sản vật chất. Ngoài quyền thủ đắc tài sản theo luật tự nhiên, giáo hội còn có quyền đòi hỏi các tín hữu những gì cần thiết cho các mục tiêu riêng của mình. Như vậy, các Kitô hữu có chọn quyền sử dụng tài sản vật chất của mình để giúp giáo hội. Họ phải giúp đỡ giáo hội bằng những việc đóng góp mà họ được yêu cầu theo các quy tắc do hội đồng giám mục ban hành. Ngoài ra, các Kitô hữu có nghĩa vụ cổ vũ công bình xã hội và dùng hoa lợi riêng của mình để giúp đỡ những người nghèo khó theo lệnh truyền của Chúa.
Nói cách cụ thể, mỗi năm giáo hội nhận sự đóng góp tài chính từ những cá nhân, cơ quan nào, thưa cha?
Giáo hội đón nhận đóng góp qua hai quỹ. Thứ nhất, quỹ đồng tiền Thánh Phêrô. Số tiền được thu góp nhân dịp lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô trong các địa phận trên thế giới, cũng như những ân nhân riêng tư gửi trực tiếp đến Đức Thánh Cha. Ngoài trừ những đóng góp được sử dụng vào những mục tiêu khác theo như ý của những ân nhân, tổng số tiền ủng hộ được thu góp từ các giáo phận, các ân nhân, các tu hội và hiệp hội. Trong năm 2013, quỹ đồng tiền Thánh Phêrô thu được hơn 70 triệu đô la Mỹ. Thứ hai, quỹ hỗ trợ tòa thánh. Điều 1271 Bộ Giáo luật 1983 quy định, vì mối dây hiệp nhất và bác ái và theo khả năng của giáo phận mình, các giám mục phải giúp đỡ tông tòa bằng cách cung cấp những phương tiện mà tông tòa cần đến. Tùy hoàn cảnh, thời gian để tông tòa có thể phục vụ giáo hội toàn cầu một cách chu đáo. Quỹ này thu được gần 30.000 đô la trong năm 2013. Tổng số tiền thu được từ các giáo phận thuộc 139 quốc gia trên tổng số 224 quốc gia có sự hiện diện của người công giáo. 10 quốc gia đứng đầu trong việc đóng góp tài chính cho tòa thánh năm 2013 được xếp theo tỷ lệ Hoa Kỳ, Italia, Đức, Tây Ban Nha, Brazil, Hàn Quốc, Pháp, Canada, Ireland và Mexico.
Những pháp nhân công hay tư đều có quyền thủ đắc tài sản và phát sinh hoa lợi tài chính qua hoạt động riêng. Thế thì những pháp nhân công hay tư có phải đóng thuế cho giáo phận không, thưa cha?
Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng Kinh tế và Hội đồng Linh mục, giám mục giáo phận có quyền đòi hỏi các pháp nhân công thuộc quyền lãnh đạo của ngài phải nộp một khoản thuế vừa phải và cân xứng với hoa lợi của họ để đáp ứng nhu cầu của giáo phận. Đối với các thể nhân và pháp nhân khác, trong trường hợp hết sức cần thiết và với những điều kiện như trên, giám mục giáo phận chỉ được đòi hỏi một khoản đóng góp ngoại thường vừa phải, miễn là vẫn giữ nguyên những luật lệ và những tục lệ địa phương đã dành cho ngài những quyền lớn hơn.
Còn nghe nói rằng giáo dân phải trả lệ phí cho những thủ tục hành chính như việc xin tháo gỡ hôn phối hoặc cử hành bí tích và á bí tích. Thế thì ai có thẩm quyền xác định về việc trả lệ phí hành chính, thưa cha?
Tông tòa có quyền đòi hỏi lệ phí đối với việc thi hành các phúc chiếu của tông tòa. Hội nghị các giám mục thuộc giáo tỉnh có thể ấn định lệ phí đối với những thủ tục hành chính cấp ban ân huệ, ấn định thù lao về việc ban các á bí tích và bí tích.
Con thấy mức độ đóng góp cho giáo hội khác nhau trong các giáo phận cũng như trong các giáo xứ. Có nơi tín hữu phải đóng góp nhiều hơn, có nơi tín hữu đóng ít hơn. Nhiều tín hữu có khả năng tài chính thì không gặp khó khăn, nhưng những người có tiền lương giới hạn gặp khó khăn nếu phải đóng góp cho nhiều dự án khác nhau của giáo xứ và giáo phận. Thưa cha, tín hữu phải xử lý thế nào trong vấn đề đóng góp tài chính ạ?
Đóng góp cho giáo hội là bổn phận cá nhân, được thi hành cách tự do và trách nhiệm. về ích lợi chung của giáo hội, các Kitô hữu đóng góp theo khả năng có thể. Mức độ đóng góp căn bản của tín hữu được hội đồng giám mục quy định. Nói chung, các tín hữu nên quảng đại dâng cho Chúa những phúc lộc Chúa đã ban cho mỗi người. Chúa Giêsu đã dạy: các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rinh-tô, Thánh Phao-lô xin các tín hữu tại Cô-rinh-tô giúp đỡ các tín hữu tại Macedonia, vì giữa hoàn cảnh nghèo túng cơ cực nhưng đã đóng góp quá sức của họ. Họ trở nên những người giàu lòng rộng rãi. Thánh Phao-lô viết: vậy nay anh em đã hoàn thành công việc đó, để như anh em đã hăng hái quyết định thế nào thì cũng tùy khả năng mà hoàn thành như vậy. Vì khi người ta hăng hái dâng của mình có thì Thiên Chúa chấp nhận, còn nếu không có thì thôi. Vấn đề không phải là bắt anh em sống eo hẹp cho người khác bớt nghèo khổ. Điều cần thiết là phải có sự đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh em lúc anh em lâm cảnh túng thiếu. Như thế sẽ có sự đồng đều, hợp với lời đã chép: kẻ được nhiều thì không dư, mà người được ít thì không thiếu. Người còn nhắc nhở điều này: gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Anh em sẽ được sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách động đãi. Những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.